Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 16 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết các tin tặc do nhà nước Trung Quốc bảo trợ có thể đang nhắm vào các công ty và cơ quan nhà nước tại Malaysia, trong khi nước này muốn duyệt xét lại một vài dự án lớn có liên hệ đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, người dân ở tỉnh Quảng Ngãi đang chặn lối vào một nhà máy xử lý rác ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để đòi chính quyền phải di dời nhà máy vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của họ. Khánh An tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng về chủ đề loét dạ dày. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei công nhận ông đã phạm sai lầm khi cho phép Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói chuyện với người tương nhiệm Mỹ trong các cuộc thương thuyết đưa đến thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015. Các chế tài quốc tế đối với Iran được gỡ bỏ khi hiệp ước với các cường quốc thế giới có hiệu lực vào năm 2016. Nhưng những kỳ vọng về mức độ đầu tư nước ngoài giúp vực dậy nền kinh tế Iran chưa bao giờ được thành hình. Sau đó, vào tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận và hiện tái áp đặt các chế tài theo từng giai đoạn. Ông Khamenei, người ít khi công khai nhận lỗi lầm, nói ông đã nhận lỗi về những cuộc đàm phán hạt nhân. Ông nói, về vấn đề thương thuyết hạt nhân, tôi đã phạm sai lầm khi cho phép Bộ trưởng Ngoại giao của chúng ta nói chuyện với họ. Đây là một sự mất mát đối với chúng ta. Bình luận của ông Khamenei, giới chức quyền lực cao nhất trong nước, được báo Khat e Hezbollah, một tuần báo có liên hệ với trang mạng chính thức của ông Khamenei, đưa lên Twitter ngày 15 tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã thương thuyết về thỏa thuận với đối tác thuộc 6 cường quốc, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry lúc bấy giờ. Những chế tài mới của Mỹ đối với Iran có hiệu lực vào tuần trước, và ông Trump nói các công ty giao dịch với nước này sẽ bị Mỹ cấm làm ăn ở Mỹ. Washington nói cơ may duy nhất của Iran để tránh các chế tài là chấp nhận đề nghị của ông Trump thương thuyết về một thỏa thuận hạt nhân nghiêm ngặt hơn. Các giới chức Iran từ ông Khamenei trở xuống bác bỏ đề nghị này. Phó Tổng thống Ehsan Jahangiri ngày 15 tháng 8 nói Mỹ đang nỗ lực làm cho Tehran đầu hàng bằng cách áp đặt chế tài. Chế tài mới nhắm vào việc mua đô la của Iran, buôn bán kim loại, than, các nhu liệu công nghiệp và lĩnh vực ô tô của Iran. Dù những biện pháp khắc nghiệt nhất nhắm vào việc xuất khẩu dầu của Iran chỉ có hiệu lực trong 4 tháng tới, ít có công ty Mỹ giao dịch với Iran nên ảnh hưởng của các chế tài phần lớn phát xuất từ khả năng của Washington ngăn chặn các công ty châu Âu và châu Á làm ăn buôn bán tại đây.
Chính quyền Tổng thống Trump phủ nhận không có thay đổi trong chính sách một Trung Quốc sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đọc diễn văn tại Mỹ lần đầu tiên trong 15 năm, một nhà lãnh đạo Đài Loan đã làm như vậy. Bắc Kinh cho biết đã phản đối chính thức với Hoa Kỳ về bài diễn văn của bà Thái ngày thứ Hai, 13 tháng 8 tại Los Angeles, nơi bà nói tự do và tương lai của Đài Loan không thương thảo được. Bà Thái nói chuyện tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan khi qua cảnh nước Mỹ trong chuyến đi thăm Paraguay và Belize, hai trong số ít quốc gia tiếp tục công nhận chính phủ tại Đài Bắc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauer nói bài diễn văn không biểu hiện bất cứ động thái nào của chính phủ Trump thay đổi lập trường chính thức của Mỹ công nhận Bắc Kinh là chính phủ duy nhất tại Trung Quốc và không chính thức công nhận chính phủ Đài Loan. Các chính quyền Mỹ trước đây đã ngăn không cho các nhà lãnh đạo Đài Loan đọc diễn văn tại Mỹ, có thể mặc nhiên nâng cao tình trạng ngoại giao giữa hai nước và làm Bắc Kinh phẫn nộ. Chuyến quá cảnh của bà Thái tại Los Angeles là chuyến ghé lại Mỹ của một nhân vật cao cấp nhất của Đài Loan kể từ khi cựu Tổng thống Trần Thủy Biển ghé thăm New York để nhận một giải thưởng nhân quyền và đọc một vài bài diễn văn trước công chúng. Chặng dừng chân của bà Thái diễn ra vào lúc căng thẳng tăng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan, gây quan ngại tại Washington. Vào tháng 4 năm nay, quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại eo biển Đài Loan, được dư luận rộng rãi xem như là một động thái đe dọa Đài Loan. Tại Singapore vào tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cảnh báo Trung Quốc chớ có thay đổi nguyên trạng trong vùng. Tháng trước, Bắc Kinh buộc một vài hãng hàng không quốc tế, trong đó có một hãng của Hoa Kỳ, bắt đầu liệt kê Đài Loan là một lãnh thổ của Trung Quốc trong các quảng cáo dịch vụ.
Các tin tặc do nhà nước Trung Quốc bảo trợ có thể đang nhắm vào các công ty và cơ quan nhà nước tại Malaysia, trong khi nước này muốn duyệt xét lại một vài dự án quan trọng có liên hệ đến sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Công ty an ninh mạng FireEye cho biết ngày 15 tháng 8. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lên cầm quyền sau khi thắng cuộc bầu cử tháng 5 năm nay, sẽ có mặt tại Trung Quốc vào ngày thứ Sáu 17 tháng 8 để tìm cách tái thương thuyết và có thể hủy bỏ hàng tỷ đô la đầu tư của Trung Quốc vào các dự án được Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak cho phép. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc được đưa ra vào năm 2013 nhằm phát triển một mạng lưới các liên kết trên bộ và trên biển nối liền Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. FireEye cho biết đã tìm ra những chỉ dấu là những hoạt động gián điệp trên mạng gia tăng tại Đông Nam Á, vào lúc những tổ chức có trụ sở đặt tại Trung Quốc và những tổ chức khác tìm cách có được thông tin và những thỏa thuận về những dự án vành đai và con đường. Những thay đổi chính trị mới đây tại Malaysia và việc tái đánh giá những dự án được Trung Quốc hỗ trợ làm cho Malaysia có nguy cơ bị tin tặc tấn công cao. Bà Sandra Joyce, người đứng đầu các hoạt động tình báo toàn cầu của FireEye, cho biết tại một cuộc họp báo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Trung Quốc thường xuyên bác bỏ những cáo buộc liên hệ đến tin tặc và cho rằng chính Trung Quốc là nạn nhân của tình trạng này. Văn phòng của Thủ tướng Malaysia chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Bà Joyce nói các công ty Malaysia bị nhắm đến có thể bao gồm bất cứ công ty hay cơ quan nào liên hệ đến dự án đường ray bờ biển phía đông trị giá 20 tỷ đô la. Dự án dài 688 km nối liền bờ biển phía tây của Malaysia với các cảng ở phía đông đã bị ngưng lại chờ thảo luận về giá cả và những cáo buộc hối lộ. Chính phủ của ông Mahathir cũng ngưng thi công tại hai dự án trị giá hơn 2,3 tỷ đô la được giao cho công ty Trung Quốc Petroleum Pipeline Bureau.
Hàng ngàn người dân ở khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã dựng lều bạt mang quan tài rỗng và các chướng ngại vật để chặn lối vào nhà máy xử lý rác thải ở xã Phổ Thạnh, đòi chính quyền phải di dời nhà máy vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt duy nhất của họ. Cuộc biểu tình chặn xe rác của người dân huyện Đức Phổ đã khiến cho hàng trăm tấn rác thải dồn ứ, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong cả khu vực. Một người dân tại địa phương cho VOA biết, cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 và kéo dài cho đến nay, có lúc tập trung lên đến cả ngàn người.
Dân nó đang phản ảnh là nhà máy xây gần dân quá, rồi gây ô nhiễm. Thứ nhất là nguồn nước, rồi thứ hai là khói bụi. Rồi nói chung là ruộng bữa nay á, là người ta bước xuống ruộng là những cái vùng nước á, là nó bị ngứa chị. Ngày xưa không có vụ đó.
Theo người dân này, cư dân trong vùng chỉ phát hiện được ô nhiễm sau khi các nhà máy làm nước trong vùng lần lượt bỏ đi.
Phát hiện ô nhiễm là nhờ mấy cái nhà máy mà hồi trước người ta làm nước bình đó chị.
Dạ. Yeah.
Là người ta tự bỏ đi chỗ khác người ta làm, đi đám giếng của những chỗ khác người ta lấy nước, không có dám lấy chỗ đó nữa.
Trước tình trạng hôi thối ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính quyền huyện tuần qua đã tổ chức đối thoại với dân nhưng không đồng ý giải quyết theo yêu cầu của họ, dẫn đến người dân tiếp tục phản đối. Vào sáng ngày 15 tháng 8, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo tỉnh đã phải trực tiếp xuống đối thoại với người dân tại xã Phổ Thạnh để giải quyết tình hình. Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn khẳng định nhà máy xử lý rác ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh là đúng quy định, đúng quy hoạch, với khoảng cách đảm bảo theo quy định, nên đòi hỏi của người dân về việc di dời nhà máy là không hợp lý. Tại buổi đối thoại được đăng trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 8, một người dân xã Phổ Thạnh lý luận rằng, bất cứ dự án nào khi đưa ra thì cũng có đầy đủ các văn bản về đánh giá tác động môi trường, quy trình sản xuất, quy trình xử lý chất thải. Nhưng người dân đã bị mất lòng tin rất nhiều, vì nếu như nhà máy, xí nghiệp, công ty nào cũng sản xuất theo đúng quy trình, thì đã không có Formosa, không có Vedan và không có nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường cho dân xảy ra như vậy. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Công nghệ Môi trường MD đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ với quy mô sử dụng hơn 20.000 m2 đất và công suất hoạt động 50 tấn rác một ngày. Theo lời người dân địa phương nói với VOA, chính quyền đã thất hứa khi cho phép nhà máy hoạt động gần khu dân cư, mà theo họ là đất chật người đông và chỉ có một nguồn nước sinh hoạt duy nhất. Người dân địa phương nói với VOA.
Từ lúc đầu là huyện là hứa với dân là chỗ đó là tạm bỡ rồi sang chỗ khác. Bây giờ thì chính thức đưa vô hoạt động luôn, thu gom cả tỉnh. Ở cái khu Sa Huỳnh đó là có một cái nguồn nước. Tại cho chỗ là dân đó là có được có một nguồn nước để sinh hoạt à. Nó nhiễm mặn, nhiễm phèn như vậy. Mà cái khu ngay chỗ mà nhà máy đặt là cái nguồn nước chính. Cho nên là dân nó bức xúc. Bây giờ dân nó là nước sinh hoạt rồi hay là người ta tắm rửa là người ta dùng được. Vậy còn nước sinh hoạt toàn bộ là phải mua là ASC. Thì còn không có dùng được.
Sau khi thừa nhận huyện đã làm hơi tắc khi không lấy ý kiến người dân khi xây dựng nhà máy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căn tại buổi đối thoại hôm 15 tháng 8 vẫn khẳng định phải để nhà máy xử lý rác và thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường. Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi còn cảnh báo rằng những anh nào cầm đầu kích động gây rối loạn trên địa bàn tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. VN Express cho biết, sau khi quan chức này vừa dứt lời, người dân ở bên dưới đã la hét vang hội trường. Nói với VOA vào tối ngày 15 tháng 8, người dân địa phương khẳng định.
Họ tự bộc phát thôi chứ đâu có ai ấy đâu chị, tại vì người ta bức xúc quá. Chứ bây giờ nó ảnh hưởng trực tiếp với dân luôn mà.
Người này nói thêm rằng chính quyền nên thuận theo ý dân là di dời nhà máy xử lý rác.
Nếu mà huyện như tỉnh mà từ sáng nói là cái đứa rác phụ nữ như thế nào thì dân người ta là họ là họ tự bỏ kinh phí là họ ta tự làm, tự xử lý.
À.
Tại vì xưa nay không có nhà máy, chỗ Sông Quỳnh nó vẫn sạch sẽ, nó vẫn trong xanh chứ đâu phải như bây giờ đâu.
Sau buổi đối thoại không tìm được tiếng nói chung từ chính quyền, nhiều người dân cho biết sẽ tiếp tục bám trụ ở nhà máy xử lý rác để phản đối. Tin cho hay hiện nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ chỉ còn có 3 nhân viên làm việc. Đây là những người từ nơi khác đến, còn tất cả công nhân là người địa phương đã bị người dân bắt phải viết đơn xin nghỉ việc.
Khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng họ sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 9. Mức thuế này có thể lên đến 25%. Trung Quốc cũng tung ra biện pháp trả đũa với giá trị tương đương. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử, theo Reuters. Theo đánh giá của hai chuyên gia kinh tế mà VOA tiếp xúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, sẽ có tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Một trong những ảnh hưởng tiêu cực này là việc Trung Quốc đưa hàng hóa qua ngã Việt Nam để xuất sang Mỹ. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định với VOA.
Có một cái nguy hiểm là hàng Trung Quốc nó sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hiệu là bán từ Việt Nam để mong rằng giảm thuế. Mà vì hiện giờ Mỹ chưa đánh cái thuế áp lên hàng Việt Nam.
Cùng chung nhận định này, chuyên gia kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Toàn Thắng nói.
Khi mà cái xuất khẩu của Mỹ nó không trực của Trung Quốc nó không trực tiếp sang Mỹ được nữa thì nếu là doanh nghiệp thì đương nhiên người ta nghĩ đến cái giải pháp là mượn các cái nước thứ ba để xuất khẩu sang.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ dẫn đến việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nhiều hàng hóa gồm quần áo, giày dép và túi sách của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam một cách bất hợp pháp để được xuất sang Mỹ. VN Express trích lời Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng nói như vậy. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đầu tháng này cũng nhận định rằng chiến tranh thương mại có thể dẫn đến việc doanh nghiệp Trung Quốc dùng Việt Nam để đưa hàng qua Mỹ. Đó là một trong những trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, theo quan chức của Bộ Công Thương. Trên thực tế thì việc này đã đang diễn ra, theo ông Thắng, hiện là trưởng ban kinh tế thế giới của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dẫn chứng việc đầu năm nay Mỹ áp thuế cao lên các mặt hàng tôn của Việt Nam, ông Thắng cho biết đó là vì người ta cho rằng các doanh nghiệp nhập hàng từ Trung Quốc và sau đó sơ chế một tỷ lệ rất nhẹ và xuất sang Mỹ. Mỹ áp đặt các sắc thuế rất cao đối với nhôm nhập từ Trung Quốc, thuế suất chống bán phá giá lên tới 374% cho phôi nhôm từ Trung Quốc, trong khi nhôm Việt Nam chỉ chịu mức thuế trên dưới 5%. Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để có thể hưởng thuế suất ưu đãi này. Vào tháng 5, Mỹ công bố sẽ áp thuế nặng lên các mặt hàng thép Việt Nam được cho là có sử dụng vật liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Mỹ nói sẽ áp dụng biện pháp miễn trừ thuế nếu các doanh nghiệp Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Với việc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng không chỉ nhôm mà các mặt hàng khác của Việt Nam cũng sẽ là mục tiêu áp thuế của Mỹ. Tiến sĩ Trí từng có thời gian thỉnh giảng về kinh tế và tài chính tại Đại học American University của Mỹ, nói:
nếu mà cái chiến tranh thương mại lan rộng mà Mỹ bắt đầu cũng quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nếu mà nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Từ trong nước, Chủ tịch Hội Dệt May Theo Đan thành phố Hồ Chí Minh Xuân Hồng cho rằng chính phủ Việt Nam cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn việc các doanh nghiệp địa phương nhập hàng từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ. Theo tiến sĩ Thắng, không thể cấm các doanh nghiệp nhập khẩu về và xuất khẩu đi các mặt hàng của họ, nhưng chính phủ Việt Nam cần có những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi gian lận. Đồng thời, ông cũng đề xuất việc đàm phán cụ thể giữa Việt Nam với Mỹ về các ngành hàng có tiềm năng xảy ra việc Trung Quốc tuồn sản phẩm thông qua Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 21,6 tỷ đô la và sang Trung Quốc đạt hơn 16,6 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là hai quốc gia nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam. Hiện Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump trước đó còn đe dọa áp thuế lên số hàng tổng cộng hơn 500 tỷ đô la nếu Trung Quốc trả đũa. Chính phủ Mỹ đang lấy ý kiến công chúng về chính sách thuế đối với 200 tỷ hàng nhập khẩu Trung Quốc cho đến ngày 30 tháng 8. Các phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8, theo thông tin từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia trong phiên tòa ở Malaysia về vụ ám sát người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên có thể được tuyên trắng án hôm 16 tháng 5, hoặc tòa có thể đề nghị họ bào chữa. Vụ án của họ đã gây sự thu hút sự quan tâm của thế giới. Cô Hương, 29 tuổi, người Việt, và Siti Aisyah, người Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong Nam tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017. Hai cô nói họ tưởng đang tham gia một trò đùa trên truyền hình. Họ là hai nghi phạm duy nhất bị bắt giam và phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Nếu họ được đề nghị nói lời bào chữa, phiên tòa có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa. Nếu hai cô được tuyên trắng án, có thể họ vẫn chưa được trả tự do ngay lập tức vì các công tố viên vẫn có thể khiếu nại về phán quyết cũng như đưa ra các cáo buộc khác về việc họ ở lại quá hạn thị thực. Trong quá trình xét xử dài 6 tháng với lời khai từ 34 người, các công tố viên cáo buộc 4 người Triều Tiên bị nghi là các đặc vụ của chính phủ là những người chủ mưu tuyển dụng hai cô, huấn luyện họ và cung cấp cho họ chất VX. Cả 4 người đó đều đã trốn khỏi Malaysia vào sáng của hôm xảy ra vụ ám sát ông Kim và không ai trong số 4 người đó bị giam giữ. Đoạn video về an ninh sân bay được chiếu tại tòa cho thấy thời điểm vụ tấn công xảy ra và các công tố viên nói đoạn video này đã cho thấy sự liên lụy của hai cô với những kẻ tình nghi kia. Ông Kim đã chết trong vòng 2 giờ sau vụ tấn công. Một nhà hóa học của chính phủ đã khai chứng trước tòa rằng nồng độ VX tìm thấy trên da của ông Kim cao gấp 1,4 lần so với liều lượng gây chết người. Ông cho biết người ta thấy có VX trong mắt, mặt, máu, nước tiểu và quần áo của ông Kim, cũng như trên quần áo của cả hai cô và trên những mẩu móng tay của cô Hương. Trong phát biểu lập luận cuối phiên tòa hồi tháng 6, công tố viên Washahruddin Wan Ladin nói rằng hai cô hẳn là đã được huấn luyện để sử dụng VX. Chúng tôi tiên liệu rằng sẽ có lời đề nghị nói lời bào chữa vì một lý do đơn giản, họ cần phải giải thích tại sao chất VX lại được tìm thấy trên người họ, Wan Shaharuddin nói với hãng tin AP. Các luật sư của hai cô nói thân chủ của họ đơn giản chỉ là những con tốt trong một vụ giết người có động cơ chính trị với các liên kết rõ ràng đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Họ nói rằng bên công tố nêu ra vụ việc quá đơn giản, có nhiều thiếu sót do điều tra cầu thả và không đưa ra được lý do vì sao các thân chủ của họ lại có ý đồ giết người. Đây là điểm then chốt để xác định tội của hai cô. Các luật sư bào chữa lập luận rằng 4 nghi phạm Triều Tiên mới là thủ phạm thực sự. Cả 4 người đó đã bị máy quay an ninh sân bay ghi hình lại khi họ vứt bỏ tư trang và thay quần áo sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã phủ nhận các cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ rằng Triều Tiên đứng sau vụ giết người. Luật sư của cô Hương, Hiseam Tae-po-tae, nói đã chiến đấu ngoan cường với bên công tố. Chúng tôi tin tưởng rằng công lý sẽ được bảo vệ hôm 16 tháng 8 và cô Hương sẽ được tuyên tráng án, ông nói. Bằng chứng của bên công tố hoàn toàn có tính suy diễn, luật sư của ASEA Goi Sun Sang nói. Vì luật sư lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông bôi chất VX lên ông Kim. Ông nói rằng người ta không tìm thấy DNA của thân chủ của ông trên một chiếc áo sơ mi mà cảnh sát thu được.
Mới đây đã xuất hiện đề xuất chia lợi nhuận 60-40 trong khai thác dầu khí ở Biển Đông có tranh chấp, với phần nhiều hơn dành cho Philippines so với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng đề xuất này giúp Bắc Kinh bảo vệ mối quan hệ ngoại giao gập ghềnh nhưng có nhiều giá trị của họ với Manila, đồng thời chứng minh về tinh thần láng giềng của họ đối với các khu vực khác ở châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines được dẫn lời nói hôm 31 tháng 7 rằng Bắc Kinh sẵn sàng nhận phần ít hơn trong bất kỳ hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch nào được tìm thấy ở một vùng thuộc Biển Đông, nơi hai nước có tranh chấp chủ quyền. Maria Ella Atienza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman nói, kế hoạch này của chính phủ đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích bởi vì có những người khác tranh luận rằng nếu những khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì chúng thuộc về Philippines và không nên bị chia sẻ. Một số người Philippines nêu ra những vấn đề hiến định đối với việc cho phép Trung Quốc thăm dò nhiên liệu ở dưới vùng biển mà Philippines coi là thuộc về riêng họ. Những người khác chỉ ra việc các công ty dầu mỏ tư nhân như các công ty Nhật Bản sẵn sàng thăm dò khai thác dầu khí dưới đáy biển mà không có rắc rối gì về chủ quyền, bà Atienza nói. Tổng thống Duterte ủng hộ quan hệ thân thiện với Trung Quốc bởi vì, theo lời ông, Philippines không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh với quốc gia đó. Trung Quốc, nước có lực lượng vũ trang mạnh nhất ở châu Á, đã xây dựng các căn cứ quân sự trên 3 đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông mà nhiều bên tuyên bố là của riêng họ. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Quốc, nếu họ ký vào thỏa thuận, sẽ nhận 40% để thể hiện thiện chí đối với Philippines. Nếu không đi đến thỏa thuận, Philippines có thể nhờ cậy vào Hoa Kỳ, đối thủ địa chính trị của Trung Quốc, các chuyên gia nói. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự chuyên ngành Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, nêu quan điểm. Việc khai thác chung ở Philippines là một vấn đề gây tranh cãi nếu căn cứ theo các điều khoản trong hiến pháp. Bằng cách đồng ý nhận phần nhỏ hơn, Trung Quốc tìm cách vô hiệu hóa sự chống đối trong nước của người Philippines, ông nói. Tổng thống Duterte đã đưa ra một lập trường hòa giải hơn và Trung Quốc đang mong muốn tận dụng điều này, hy vọng sẽ gây áp lực cho các quốc gia khác làm theo. Một thỏa thuận thăm dò ngoài khơi đảo Palawan của Philippines với một tập đoàn các công ty tư nhân cũng sẽ cho chính phủ được hưởng 60% doanh thu. Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc không chỉ muốn xoa dịu Philippines, mà cả các nước Đông Nam Á khác đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển. Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ Tòa án Trọng tài Quốc tế bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ. Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho rằng một thỏa thuận dầu khí có tính chất hòa giải có thể tạo ra âm hưởng khắp châu Á, nơi Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng như là một phần của sáng kiến vành đai và con đường, trị giá 1.000 tỷ đô la kéo dài 5 năm. Bắc Kinh muốn tiếp tục được đánh giá tích cực từ Hiệp hội các nước Đông Nam Á gồm 10 thành viên, vào lúc hai bên thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử để tránh sự cố ở vùng biển có tranh chấp, ông Chong nói thêm.
Hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có một bước đi táo bạo trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 6 thập niên chia cắt hai miền Triều Tiên. Tổng thống Moon đã tuyên bố như vậy trong một buổi lễ ở thủ đô Seoul nhân dịp kỷ niệm 73 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi sự cai trị của quân phiệt Nhật. Cũng trong tuần này, lãnh đạo hai miền đã công bố sẽ gặp nhau ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng tới. Trong năm nay, ông Moon và ông Kim đã gặp nhau hai lần, đều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu vực biên giới phân cách hai miền. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chính phủ của ông có kế hoạch bắt đầu một dự án đường sắt chung với Triều Tiên trong năm nay, đồng thời cũng gắn kết việc hợp tác kinh tế hai miền với việc giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên. Hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là mục tiêu để tổ chức các buổi lễ đột phá trong năm nay, kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ theo thỏa thuận trong tuyên bố Bàn Môn Điếm. Việc kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ là khởi đầu của sự thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Moon còn cho biết việc chấm dứt sự ngờ vực sâu sắc giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ là điều cần thiết trong việc thực hiện thỏa thuận hai miền. Nhưng ông nói thêm rằng việc cải thiện quan hệ hai miền không phụ thuộc vào quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ông Moon nói thêm rằng ngay cả khi sự thống nhất chính trị giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một chặng đường dài, việc thiết lập hòa bình cho phép đi lại giữa hai miền và hình thành một cộng đồng kinh tế chung sẽ là sự giải thoát thực sự cho chúng ta.
Mỹ hôm thứ Tư đã áp đặt chế tài lên cơ quan dịch vụ cảng biển của Nga và các công ty Trung Quốc vì trợ giúp các tàu của Triều Tiên và bán rượu và thuốc lá cho Bình Nhưỡng vi phạm các chế tài của Mỹ nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân của mình. Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty thương mậu quốc tế Nhật Nguyệt Tinh Đại Liên và công ty liên doanh SINSMS PTE của họ đặt tại Singapore đã thu về hơn 1 tỷ đô la một năm bằng việc xuất khẩu các sản phẩm rượu và thuốc lá sang Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ chế tài thêm công ty Profinet PTE đặt tại Nga và tổng giám đốc của công ty này Vasily Alexandrovich Konchantnov vì cung cấp các dịch vụ cảng ít nhất 6 lần cho các tàu treo cờ Triều Tiên. Ông Konchanov đã đích thân tham gia vào các giao dịch liên quan đến Triều Tiên và tương tác trực tiếp với các đại diện Triều Tiên tại Nga, Bộ Tài chính cho biết. Các chiêu thức mà các công ty đặt ở Trung Quốc, Singapore và Nga này đang sử dụng để tránh né các chế tài đều bị cấm theo luật pháp của Hoa Kỳ. Và mọi khía cạnh của ngành vận tải biển đều có trách nhiệm tuân thủ các chế tài hoặc hứng chịu rủi ro nghiêm trọng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một thông cáo. Washington vẫn đang gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSY3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Sài Gòn, ghi nhận những chia sẻ về sự kiện nhạc sĩ Tô Hải qua đời.
Tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn, thánh lễ tiễn đưa cố nhạc sĩ Tô Hải về cõi vĩnh hằng đã diễn ra trong lặng lẽ. Sau khi từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2014, ông Hải gia nhập Công giáo và lấy tên thánh là Francisco. Linh mục Trương Hoàng Vũ, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cho biết.
Năm cuối đời của ông, mặc dù yếu nhưng mà tinh thần của ông rất là minh mẫn. Ông vẫn có những phát biểu cũng như là những bài viết nói lên về sự thật, về những năm mà ông đã làm việc cho chế độ Cộng sản, rồi sự dối trá như thế nào mà ông đã trải qua.
Trước đó, nhạc sĩ Tô Hải được biết đến là một nhạc sĩ đa phong cách, sáng tác nhiều thể loại như ca khúc, hành khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim, khí nhạc. Ông còn viết nhiều tiểu luận và viết báo về âm nhạc. Kể từ sau năm 1990, ông viết hồi ký và blog chỉ trích về cuộc sống của mình trước đó, gọi thứ nhạc chính ông sáng tác là nhạc nô. Ông Nguyễn Lê Thành, một cư dân Sài Gòn, chia sẻ.
Việc ông Tô Hải là một nhà đấu tranh, như chúng ta cũng biết, trước đây ông đã từng là đảng viên và ông nhận được rất là nhiều huy chương, bằng khen của nhà nước, chính phủ. Tuy nhiên, khi ông qua đời, Sau khi ông đã ra khỏi đảng, chúng ta thấy cái đám tang của ông thực sự là cô quạnh, không được các đoàn thể cũng như báo chí quan tâm đến, cũng như đến chia buồn cùng gia đình.
Giới xã hội dân sự ở Sài Gòn thì nhớ đến ông trong một hình ảnh cụ già khí phách đã chỉ thẳng mặt tố giác một quan chức đã chỉ điểm bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc. Cùng với sự phản kháng này của Tô Hải, ông đã phủ nhận cái sáng tác của mình trước đó. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói tiếp.
Ông nói rằng đó là những cái dòng nhạc nô tôi sáng tác hoàn toàn là để phục vụ cho chế độ, mà cái chế độ đó sau này tôi đã nhận ra là hoàn toàn sai lầm.
Ngày 11 tháng 8 năm 2018, nhạc sĩ Tô Hải từ trần tại Sài Gòn, hưởng thọ 91 tuổi. Theo ghi nhận tại thánh lễ an táng cố nhạc sĩ, đã không có dòng chia buồn nào từ chính quyền. Báo chí của nhà nước Việt Nam cũng không đưa tin về ông, một nhạc sĩ từng nhận huân chương lao động hạng nhất cùng với giải thưởng nhà nước năm 2001.
Và sau đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng do Trà My thực hiện.
Loét dạ dày là căn bệnh về đường tiêu hóa phổ biến và nguy hiểm, không thể lơ là bởi có thể dẫn tới các vấn đề rất nghiêm trọng cho sức khỏe. Nguyên nhân nào gây ra loét dạ dày và các triệu chứng nhận dạng bệnh ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ Trần Văn Sáng, nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Trà My xin hỏi thăm bác sĩ về cái dạ dày trước, tức là trong cơ quan, trong các bộ phận cơ thể của con người, cái dạ dày nó có vai trò như thế nào, chức năng ra làm sao? Và trước khi mình nói về cái nguyên nhân gây loét, thưa bác sĩ.
Dạ dày là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, vì tất cả những cái đồ ăn chúng ta đưa vào đó, thì nó sẽ vào bao tử trước, tức là qua miệng, qua thực quản, rồi xong tới bao tử. Thì bao tử nó chỉ là một cái túi chứa thôi. Và công việc của nó làm suốt cuộc đời của mình là nó nhận bao tử, có nhiệm vụ nó nghiền cái bao tử, nghiền những thực phẩm, tiết ra những cái chất axit và đặc biệt cái chất pepsin để mà tiêu những chất thịt. Và sau đó nó mới chuyển xuống cái ruột non, cái phần đầu tiên, để nhận thêm cái chất mật và một phần của những cái chất trong cái lá mía để tiêu những chất đường. Mật sẽ giúp cho cái tiêu hóa những cái chất mỡ. Thành ra cái bao tử là cái bộ phận đầu tiên để mà giúp cho cái những thực phẩm chúng ta nó mềm đi và nó bắt đầu nó nhồi, thì cái đó là cái nhiệm vụ mà sinh lý bình thường. Nhớ là cái bao tử nó sẽ tiết ra một chất axit và nồng độ nó rất là cao để nó tiêu những cái chất mà nó khó tiêu đó, và đồng thời nó có chất pepsin để mà phân hủy những cái chất thịt mà chúng ta ăn.
Dạ vâng. Như vậy viêm loét bao tử là bệnh như thế nào thưa bác sĩ?
Viêm loét bao tử thì đó là một cái danh từ mà nói chung có hai chữ trong đó, viêm tức là sưng, tức là chỉ nói là inflammation thôi. Loét tức là ulcer, tức là nó lở loét ở trong, tức là cái giai đoạn kế tiếp của cái viêm. Thì trong cái bệnh bao tử chúng ta sẽ có nhiều cái bệnh khác nhau, từ cái bệnh khó tiêu bình thường cho tới cái bệnh tăng cái axit trong bao tử, rồi mới tới là khi tăng axit thì nó gây ra tình trạng viêm gọi là gastritis. Sau đó viêm lâu ngày thì nó qua loét, và từ loét đó thì nó mới có những biến chứng khác giống như là ung thư là sau đó. Và ngoài ra có những cái bệnh về bao tử gọi là bệnh chứng axit trào ngược dạ dày, tức là khi cái van của cái chỗ thực quản nó hở thì đồ ăn chúng ta đi nó sẽ đưa trở ngược lên đó. Đó là những cái bệnh chính thôi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung cái phần là loét.
Loét bao tử là bao tử bị loét. Dạ, như vậy thì thấy cái chữ loét đó nó có thể là nó gợi cho mình một cái sự liên tưởng tới vi khuẩn, virus chẳng hạn. Thì xin hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao có cái căn bệnh loét bao tử?
Loét bao tử thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên nó cái hiện tượng của nó là tại vì mình ăn uống nó không có điều độ lắm, hay là có nhiều người sử dụng nhiều cái chất độc cho cái bao tử. Thí dụ mình uống nhiều rượu quá, hay là mình ăn nó không có điều đặn, hay là sử dụng những cái loại chất lạ quá, hoặc là tới một cái giai đoạn nữa đó là thực sự mình ăn mà nó quá no, cái bao tử nó phải làm việc quá nhiều, tại vì suốt cuộc đời nó phải làm việc và cái khả năng của nó không có đủ để mà tiêu những cái thực phẩm mà mình ăn. Hoặc là có những người thì trong thực tế thì họ vừa ăn vừa uống rượu cả suốt buổi vậy thì nó không có thích hợp, tại vì cái bao tử nó cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Khi mà nó nhận đủ thức ăn rồi thì nó phải tiêu cái thực phẩm đó, thường thường trung bình từ 4 tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó phải cho nó nghỉ 1 tiếng đồng hồ, sau đó mình ăn tiếp tục. Thì nếu mà điều hòa như vậy thì ít khi nào bị cái trở ngại của cái bao tử lắm. những cái loại thí dụ độc cho cái bao tử, thí dụ như là rượu. Cái số 2, cái cà phê thì không có bằng chứng chính xác là mình uống nhiều cà phê thì nó gây ra. Cái số 3 là di trùng, là chắc chắn. Tại vì cái di trùng trước đây người ta vẫn nghĩ là không có gì liên hệ tới di trùng hết, tại vì cái chất axit nó quá mạnh để mà diệt tất cả những di trùng. Nhưng mà sau này người ta khám phá ra có những con di trùng nó thể chống lại luôn cả cái chất axit trong bao tử nữa, và nó nằm trong đó. Và cái số 4 đó là cái gì? Người ta nói nhiều nhất về cái yếu tố của cái stress, tức là những người lo âu nhiều, phiền muộn nhiều. Mà tại sao nó bị? Tại vì những người lo âu nhiều quá đó thì cái não nó tác động xuống bao tử và nó làm cho tăng cái chất axit trong bao tử lên. Rồi những người đó họ hay đói, họ nói cồn cào trong bụng, họ than đau bụng, họ buồn chán không ngủ được. Nhưng mà càng buồn chán thì nó lại tăng thêm, và họ phải tiếp tục họ ăn vô để mà nó bù lại chất axit, nhưng mà nó không có thỏa mãn được, tại vì cái chất axit nó tiếp tục nó tăng lên.
Vâng, như vậy thì cái chất axit trong bao tử khi mà nó quá nhiều, cái mức độ trung bình nó lên hơn cái mức độ trung bình đó thì nó sẽ gây ra loét bao tử.
Bác sĩ cũng quên nhắn một điều hết sức là quan trọng trong cái gì phi dưỡng y học đó, là những cái thuốc chúng ta uống lúc nào nó cũng có tác động mà bất lợi cho cái bao tử hết, đặc biệt là những cái thuốc mà chống đau nhức. Thuốc đau nhức là một cái loại thuốc mà rất phổ biến khắp nơi trên thế giới. Và người ta càng ngày càng lớn tuổi thì càng sử dụng những cái nhiều cái loại thuốc chống đau nhức đó. Thí dụ ở Việt Nam chúng ta có những cái loại như Tylenol, Paracetamol hay là Naproxen, Aleve hay là cái gì đó.
Advil
cũng là cái nhóm đó. Thì những cái nhóm đó đặc biệt uống phải bụng no. Và một khi uống mà thấy khó chịu mà phải ngưng liền. Yeah. Nó có thể đã ảnh hưởng trên cái bao tử rồi.
Bao tử chủ yếu cái phần sự của nó là để nghiền thức ăn. Thì dĩ nhiên là mình nói cái nguyên nhân là mình phải nói tới cái nguyên nhân về thức ăn. Dạ, đưa quá nhiều những cái thức ăn mà bác sĩ hồi nãy có nói là độc hại cho bao tử đó thì cũng khiến gây loét bao tử. Thì nói tới chữ loét thì người ta nghĩ là chắc những thức ăn mà nóng quá, cay quá hoặc chua quá. Có đúng không bác sĩ?
Một phần đúng là thì vì cái bao tử của chúng ta nó chỉ thích hợp được ở một cái nồng độ nào đó của những cái chất quá cay.
Vâng.
Ví dụ có nhiều người họ ăn rất là thích ăn cay, hoặc là cái họ uống những cái nước chua trong lúc bụng đói thì nó sẽ làm kích thích thực sự những cái chất đó, nó kích thích cái bao tử tiết ra nhiều chất axit hơn vậy thôi, và chất kích thích đó nó tiếp tục nó làm cho chất axit tăng nhiều lên đến một mức độ là nó không có còn kiểm soát được nữa. Hoặc là những người uống cà phê nhiều lắm nó cũng bị, rượu cũng là một tác nhân để mà nó có hai tác động trực tiếp là nó làm ảnh hưởng tiên cái tế bào của bao tử. Và số 2 nó là một chất kích thích nữa. Thì ra cái rượu là cái chất mà thực sự nó ảnh hưởng cái bao tử nhiều hơn. Bên cạnh đó có gan và lá mía đâu, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái những yếu tố đó. Thì cái đó là những cái mà thực sự về thực phẩm. Còn bên ngoài thì nhớ là những cái thực phẩm mà nó có thể ảnh hưởng tới cái bao tử, thực sự nó không phải ảnh hưởng nhiều giống như mình muốn. Ví dụ như là những cái thực phẩm mà liên hệ đến những cái đồ chiên nhiều quá thì nó sẽ ở trong bao tử lâu hơn. Ví dụ như cái thực phẩm mà chúng ta nướng thì nó có thể ít hơn. Nếu mà ăn nhiều dầu quá thì có thể ở trong 4-5 tiếng đồng hồ. Mà trong 4-5 tiếng giờ đồng hồ đó thì nó phải làm việc nhiều hơn, nó phải tiết nhiều axit hơn. Thì một cái gián tiếp nó cũng ảnh hưởng cái bao tử. Thì cái thực phẩm thực sự nó là một cái yếu tố mà cũng một phần quyết định về bên cạnh cái con vi trùng. Chúng ta sẽ có dịp nói, nhưng mà thực phẩm, nhớ là thực phẩm từ cái thời xa xưa đó, và tổ của y học là Hippocrates đã nói rồi, thực phẩm là thuốc mà thuốc là thực phẩm. Thế ra vấn đề thực phẩm nó trở nên quan trọng là tại vì mình ăn cái gì đó là mình biết nó sẽ biến dạng ra một thứ gì đó, và chính cái cách ăn uống của mình là một cách để mà giúp cho mình khỏe mạnh nữa.
Dạ vâng.
Thì đó là cái yếu tố mà dạ. Mình sẽ bàn.
Nhắc tới cái chuyện mà bao tử tiết nhiều axit á, thì nó dễ gây loét bao tử. Thì có những cái món ăn mà nó cũng có chứa rất là nhiều nồng độ axit rất là cao thì nó có ảnh hưởng đến bao tử không? Chẳng hạn như là đồ chua, người Việt mình cái gì cũng ngâm chua, ngâm giấm. Dạ thưa bác sĩ.
Thì trong cái đồ nó ngâm giấm nó có hai yếu tố. Cái chất chua của cái giấm nó sẽ làm tăng cái nồng độ axit lên. Và nếu mà lỡ người đó đã có dư một phần nào cái chất axit trong bao tử rồi thì nó chỉ làm tình trạng nó nặng thêm hay không. Cái số 2 chúng ta sẽ bàn là trong giấm thực sự nó không có phải hoàn toàn là vô hại. Tại vì đôi khi nó có vi khuẩn trong đó, và một trong những con nổi tiếng là con H. pylori.
Tức là vi khuẩn H. pylori mà gây loét bao tử có trong giấm.
có trong giấm, trong những đồ ăn chua chúng mình ăn đó.
Vâng.
Như là những cái tỏi ngâm chua hay là kiệu chua hay là những cái đồ ngâm chua, cải chua. Tại vì nó mình tạo ra một môi trường rất là thích hợp. Tại sao cái đồ ăn đó nó biến thành chua? Tại nó phải nhờ cho con vi khuẩn ở trong cái nước nó biến cái chất đường thành men chua. Mà đồng thời những con vi khuẩn đó nó vi khuẩn tốt để mà biến đồ ăn ra cái đồ ăn chua, nhưng mà cũng có những con xấu nó chan vào đó.
Dạ. Như vậy như thí dụ như một người mà đã dư quá dư lượng axit trong bao tử đó thì không nên ăn chua. Là cái đó là chắc chắn là ai cũng hiểu rồi, nhưng mà những cái người bình thường, sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu về dư axit trong bao tử thì có nên ăn những cái món đồ chua đó hàng ngày thường xuyên không?
Phần lớn những người mà không có bệnh đó thì họ có thể ăn bất cứ cái gì. Nhưng mà nếu họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn nó bất lợi cho bao tử mà thời gian lâu dài thì họ cũng bị thôi.
Yeah.
Thí dụ một người thực sự là khỏe mạnh lắm, họ nói là tôi ăn tôi biết cái gì, nhưng mà họ tiếp tục sử dụng những cái đồ ăn chua, là uống đồ chua trong khi bụng đói đó, nó sẽ một ngày nào đó họ sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì nó tiếp tục nó kích thích cái đó. Và đặc biệt sĩ cũng nhắc lại là có một cái mà nó không phải là thực phẩm nhưng mà là thuốc lá. Thuốc lá nó có đặc biệt là nó lại kích thích cái não, và khi kích thích cái não thì nó lại kích thích luôn cái bao tử để mà làm tăng cái chất axit. Thành ra cái thuốc lá cũng là một yếu tố có thể đưa đến cái loét bao tử.
Làm sao để mình biết là mình mang bệnh hay không? Có cái cách nào tầm soát?
Khi mà muốn tìm đó thì vấn đề tầm soát thì cũng tương đối dễ.
Yeah.
Nhưng mà cái người bệnh đó họ phải để ý trước, tức là để ý những cái triệu chứng, làm thế nào mình nghĩ tới nó là bao tử. Thì nhớ là cái bao tử nó nằm ở vị trí ở cái chấn thủy, tức là ngay giữa bụng đó, mà phía trên. Đa số những cái trường hợp bị đau bao tử nó bắt nguồn từ đó. Dù là hình thái nào, đau nhẹ, đau nhiều, đau trước khi ăn hay đau sau khi ăn. Tại sao đau trước khi ăn, đau sau khi ăn? Đau trước khi ăn phần lớn là do dư cái chất axit nó làm cào bao tử. Còn đau sau khi ăn đa số là đã bị loét rồi. Thì ra mình ăn vào thì nó thấy khó chịu hơn. Nhưng mà có nhiều người ăn xong thì cái axit họ tiếp tục nó dâng lên. Thì những cái triệu chứng đó cho biết là mình có cái gì đó nó liên hệ tới bao tử.
Dạ, còn đau trong lúc ăn thì sao ạ?
Thường đau trong lúc ăn thì thường cũng có trường hợp nặng lắm rồi. Tức là họ không ăn được nữa. Thì khi đó người bệnh họ từ chối ăn. Dạ. Tại vì ăn vô họ khó chịu, họ không ăn, họ rất là ốm. Đó là triệu chứng nó quá nặng rồi. Còn cái triệu chứng đầu tiên mà khởi phát thì thường họ không ăn vô, họ thấy nó chậm tiêu. Hay là ăn vô họ thấy họ hay bị ợ chua. Hay là khi mà ăn gì nhiều thì họ có thấy khó chịu.
Một trong những cái biểu hiện mà dễ cho người ta khó chịu nhất là bác sĩ nói là nó đau, nó tức. Thì đau tức ở phần giữa, dưới chấn thủy, giữa bụng, phải không ạ?
Giữa bụng, tức là trên rốn.
Trên rốn một chút xíu, cái đó là một cái nguy cơ. Nhưng mà nó đau như thế nào hả bác sĩ? Đau âm ỉ.
Nó có ba loại thôi.
Vâng.
Rất là dễ dàng, tức là nó đau âm ỉ cả đêm. Tức là nó chỉ rang và người bệnh không thấy, không ngủ được. Cái trường hợp số 2 là đau rất là nhiều, tức là người bệnh thường thường phải chạy vô bệnh viện tại vì nó rất là đau. Cái số 3 nữa là có khi đau khi hết, khi đau khi hết. Tại vì khi đau thì họ ăn cái gì vô thì nó cảm thấy nó bớt. Tại vì khi đau do cái axit, nhưng mà ăn vô thì cái axit nó bị trung hòa bớt đi.
Dạ. Vâng.
Yeah, thì nó đỡ. Có nhiều người ví dụ như nửa đêm họ cảm thấy đau bụng, họ xuống uống ly sữa thì nó đỡ. Là tại vì sao? Tại cái chất axit nó lên, uống sữa vô thì nó trung hòa trở lại, thì nó đỡ thì họ đi ngủ.
Vâng. Ngoài những cái biểu hiện đó thưa bác sĩ, mình quan tâm tới căn bệnh này, mình muốn tầm soát trước đó, thì có cái cách nào để mình kiểm tra, để coi cái bao tử mình có tốt hay không, có bị loét hay
không? Điều quan trọng nhất là cái người thầy thuốc mình khám bệnh đầu tiên thì dựa trên những cái thuốc đó để quyết định thử xem là người đó cho họ uống thuốc chữ trước, cho họ những phương cách để mà kiên cử về này, ăn uống cách như nào đó. Và sau đó thì vấn đề chẩn đoán rất là đơn giản, chỉ là nội soi bao tử thôi. Cái kỹ thuật nội soi bây giờ nó quá đơn giản lắm. Tôi suy nghĩ là đôi khi ở Việt Nam người ta cũng không có cần cho thuốc ngủ nữa, không có cần đánh mê, chỉ cho nuốt cái thuốc tê. Còn nếu mà người bệnh mà sợ quá thì đôi khi phải dùng cái cho ngủ để cho họ nằm yên. Và nó chỉ có cái ống thọt vào trong để trong cái thực quản, và có cái đèn rồi chụp hình trong đó, và đồng thời họ lấy những cái chất trong đó để thử về cái vi trùng.
Vâng.
S. pylori
đó là nội soi hả bác sĩ?
Nội
tức
soi.
Là nếu mà người bệnh có những cái lo ngại thì người bác sĩ sẽ cho một cái tòa đi nội soi. Dạ.
Phương khách đó là phương pháp mới. Phương pháp cũ thì người ta cho đi chụp cái hình quang tuyến.
Vâng.
Bằng cái chất cản quang, tức là cho uống một cái ly nước, nó có chất cản quang giống như sữa đó, uống tới đâu thì người ta chụp hình tới đó, và trên cái màn ảnh nó sẽ hiện ra chỗ nào nghi ngờ là loét hay là bú hay là ung thư gì đó.
Thưa bác sĩ, bây giờ xin hỏi thăm, loét bao tử có điều trị được hay không? Điều trị như thế nào?
Loét bao tử nó sẽ điều trị được bằng nhiều cách khác nhau. Nhớ là cái loét bao tử phải điều trị bằng những cái nguyên nhân trước. Tức là những cái yếu tố nào mà đưa đến cái loét thì mình phải ngăn chặn nó. Nếu mà quá nhiều axit thì phải dùng cái chất axit. Nếu mà nó được loét nhiều thì phải dùng cái chất để mà tráng mặt trong của cái bao tử để cho nó lành. Và không sử dụng những cái chất phải cấm họ ăn rất là nhiều. Nhiều khi cả mười mấy thứ họ phải kiêng, phải liệt kê ra, không được uống thuốc bừa bãi. Uống cái thuốc gì thì phải thông qua thầy thuốc để người ta hướng dẫn cho mình những cái loại nào đau nhất mà không ảnh hưởng tới bao tử, những cái thuốc nào phải nên tránh trong thời gian điều trị. Và những cái thuốc hiện nay rất là tốt. Tốt là tại sao? Tại một khi mình uống thuốc đó thì nó sẽ lành bệnh. Nhưng mà không phải là cái thuốc nó lành bệnh. Cái thuốc nó chỉ sẽ giúp cho điều hòa cái chất axit trong bao tử thôi. Và cái cơ thể mình nó sẽ tự động nó chữa, nó lành. Giống như mình bị một cái vết loét trên da, một cái vết nhiễm trùng trên da cũng có thể bị loét ở ngoài da. Nhưng mà cái cơ thể người ta chỉ uống trụ sinh bảo vệ cái chỗ đó cho nó sạch sẽ, cái cơ thể nó sẽ tự lành lấy. Thì những người mà loét bao tử không phải là lúc nào họ bị loét suốt đời, không có. Nó cũng có hai loại, cái loại loét cấp tính, tức là những người uống thuốc mà nó hại bao tử thì bị loét cấp tính, hay là bị lo âu nhiều quá thì gọi là stress ulcer. Stress tức là những cái bệnh, những người u sầu nhiều quá thì mình phải chữa họ vì cả những đề buồn bã u sầu nữa thì mới đỡ được. Còn cái loét thì thường thường nó sẽ lành. Thật ra thường thường cái nguyên cách chính đó, những cái trường hợp mà nó bị loét nhiều mà nặng đó, người ta nghi ngờ là cái loét đó nó có thể biến dạng ra ung thư đó, thì sau thời gian chữa trị, thí dụ 3 hay 6 tháng sau, người ta nội soi trở lại để xem thực sự cái loét đó nó có lành chưa hay là nó có cái gì khác. Mình tại vì mình có thể là bị sơ sót. Tức là mình lúc đó nó chưa có phát hiện họ rõ ràng, nhưng mà sau này nó hiện ra thì bắt buộc mình phải nội soi theo dõi.
Như là có thể chữa dứt điểm được phải không bác sĩ?
Có thể.
Và chữa bằng thuốc hay là chữa bằng mổ phẫu thuật hay là chữa bằng
cái phương pháp ngày xưa khoảng 20 năm trước thì phần lớn khi mà chưa có những cái thuốc mà mới hiện nay thì người ta phải dựa vào phương pháp giải phẫu. Cắt bỏ một phần thôi. Nhưng mà người ta chỉ cắt bỏ khi nào bệnh nhân đau mà uống thuốc không có hết, hoặc là đau nhiều quá đến nỗi gây ra biến chứng, tức là bị loét hay là bị thủng hay là bị chảy máu nhiều, thì cái người thầy thuốc phải quyết định là người này phải cứu người này, tại vì họ có thể trở về nhà họ sẽ bị chảy máu trở lại hay bị loét trở lại. Thì phương pháp của họ là gì? Đơn giản lắm, họ cắt cái phần nào có cái loét bao tử bỏ đi. 1/3 bao tử hay 2/3 bao tử, sử dụng cái phần còn lại. Cái phần còn lại sẽ nối thẳng với lại cái ruột, và họ đồng thời cắt luôn cái dây thần kinh số 10. Dây thần kinh số 10 là cái dây mà để điều khiển cái bao tử tiết ra chất axit. Thì ra họ phải cắt bỏ cái chất đó, thì ra cái bao tử nó trở nên khác. Thì ra hiện nay phương pháp này nó trở nên rất là hiếm, chỉ sử dụng trong trường hợp mà loét bao tử chảy máu hay là ung thư thì họ mới cắt bao tử thôi.
Vâng.
Mà phải chảy máu thật nhiều, chứ hiện nay họ vẫn có phương pháp để mà cầm máu ngay trong cái bao tử luôn. Họ đốt thẳng vô những cái chỗ mà chảy máu. Thì ra cái phương pháp giải phẫu để chữa những cái trường hợp mà chảy máu bao tử hiện nay cũng ít sử dụng lắm.
Vâng.
Chỉ có trường hợp mà thủng bao tử hoặc là ung thư thì phải sử dụng thuốc.
Dạ, chứ còn loét bao tử thì chủ yếu là điều trị bằng thuốc.
Thuốc.
Dạ, như vậy để cho những bệnh nhân có thể an tâm là mình bị can thiệp tới mức nào.
Tất cả những cái loét hiện nay thì đa số chỉ dùng thuốc.
Dạ.
Bằng cách này cách khác họ sẽ lành bệnh thôi chứ không có gì.
Và nếu như trong trường hợp chữa không được, nó có gây ra những biến chứng như thế nào thưa bác sĩ?
Cái biến chứng thì có những cái rất là quan trọng phải nhớ, rất là một khi người bệnh mà chữa bệnh mà họ không bớt, họ vẫn tiếp tục đau, có nghĩa là cái loét nó nhiều quá rồi, thì họ sẽ phải được xem lại. Còn nếu không đó thì cái chỗ loét đó nó càng ngày càng sâu xuống và có thể làm cho chảy máu bao tử. Đó là một trong cái biến chứng mà người ta có thể chết được. Tại vì nếu mà chảy máu nhiều quá trong bao tử đó, thì cái điều cần nhớ là những người bị đau bụng nhiều mà thấy cái phân họ đổi ra màu đen, có nghĩa họ bị chảy máu bao tử. Hay là họ đau bụng nhiều mà tự nhiên họ rất là khó chịu, choáng váng đi là nó chóng mặt, có nghĩa là cái máu họ mất nhiều quá, cái áp suất họ thấp nhiều quá, thì phải chú ý liền. Hoặc là có những trường hợp rất là đơn giản, họ là người khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh, họ không có thấy đau nhiều, nhưng mà tình lệnh tự nhiên có một ngày đó họ xỉu. Đó, ở nhà họ làm việc tự nhiên họ bị tình lệnh, họ bị ngất xỉu. Phải chú ý là lúc đó có nhiều bệnh nhân họ bị mất máu quá nhiều trong một lúc, họ xỉu nhưng mà họ vẫn còn mạnh, họ ngồi dậy. Sau một thời gian thì cơ thể nó hồi phục trở lại, nhưng mà họ vẫn mất máu. Thì trong những trường hợp phải chú ý, người đó thì phải xem họ, họ cái phân là quan trọng nhất. Cái phân nó có trở thành màu đen hay không. Đen có nghĩa là không phải là xám, đen có nghĩa là thực sự đen, giống như là ẩn máu ở trong. Thì trong trường hợp đó họ nên đi vào bệnh viện hay là tham vấn với thầy thuốc ngay, tại vì đó là cái nguyên có thể đưa đến cái chết được nếu mà không có biết chữa. Cái số 2 là thủng dạ dày. Thủng dạ dày thì thường bệnh nhân rất đau, họ không có ở nhà được, đa số là phải chở đến bệnh viện rồi. Thế ra mình cũng không có cần để ý, tại vì những người đó thì cái bụng họ cứng lắm, họ đau bụng thật nhiều, họ đau rên rỉ và cái bụng lúc nào sợ nó cũng cứng hết. Có nghĩa là họ bị thủng dạ dày rồi. Những trường hợp đó phải giải phẫu khẩn cấp trong vòng 6 tiếng đồng hồ.
Như vậy là loét dạ dày có thể hiểu rằng là chữa được, nhưng mà khi mà chữa không được có nghĩa rằng nó đã quá nặng, nó đã chuyển sang một cái giai đoạn khác, không còn là loét nữa mà có thể là ung thư, có thể là lũng bao tử như bác sĩ nói, lũng hoặc là chảy máu bao tử. Dạ. Chứ còn loét bao tử mà phát hiện sớm ở còn cái giai đoạn loét không thì chữa dứt được.
Thì ba cái chính là cái người bệnh phải nhớ, đó là chảy máu bao tử, phải huấn luyện cho họ biết làm thế nào nhận biết là có chảy máu bao tử, có nghĩa là nhìn cái phân của mình.
Vâng.
Bình ngày cái phân nó bình thường, nó vàng, nó hơi xanh chút xíu là bình thường, nhưng mà nó tự nhiên nó đổi qua cái màu đỏ hoặc là màu đen là mình biết là nó đã rắc rối rồi. Có trường hợp số 2 thì thủng bao tử thì đa số họ không có nhà được, họ đau hoàng hoại lắm, họ không có thể ăn được nữa, và chỉ có cái bệnh viện mới giải quyết cho họ được.
Vâng. Và thưa bác sĩ, đối với cái căn bệnh loét bao tử đó, chữa được nhưng mà đâu có ai muốn là để tới nước bị rồi mới chữa phải không ạ? À? Có cách phòng ngừa không? Phòng ngừa như thế nào để khỏi phải mang cái căn bệnh này vào người?
Cách phòng ngừa thì như nãy giờ chúng ta nói, chúng ta có thể nhìn thấy được cái cách phòng ngừa rồi.
Tránh từ những cái nguy
nhất,
cơ.
Thứ nhất là ăn uống cho nó điều độ. Điều độ chỉ là gì? Điều độ không có bắt buộc là phải ăn đúng giờ. Nhưng mà mình nhớ là cái bữa ăn này qua bữa ăn khác nên cách nhau tối thiểu là 5-6 tiếng đồng hồ.
Yeah.
Đúng không? Còn nếu mà những người nào mà cảm thấy đói bụng hoài là nó bất thường. Tại vì cái bao tử mình nó cần nghỉ, giống như người làm việc phải cho nghỉ, tức là làm việc, đó là cái vấn đề điều độ trong cái vấn đề bao tử thôi. Bây giờ không có bàn tới những cái điều khác. Cái số 2 nữa là đừng có lo quá độ, đừng có quá nhiều, thì đó là cái nguyên nhân đưa tới tăng nhiều cái chất axit trong bao tử. Tại vì không có người nào lo nhiều mà sống thêm được một ngày hết. Thì quan trọng nên nằm ở chỗ đó. Thì ra mình lo thì công việc ai cũng phải lo. Mình lo đầu tắt mặt tối, nhưng mà tối về phải ngủ, rồi ngày hôm sau lo tiếp.
Yeah.
Thì nó đỡ hơn là cái rượu không cho uống, cà phê không cho uống nhiều, và đặc biệt những cái thuốc mà về đau nhức uống phải cẩn thận. Đó là cái nguồn gốc mà đưa tới có thể thủng bao tử luôn nếu mà họ không có biết. Như là người lớn tuổi thì khuyên là cái thuốc đau nhức đó nó có thể ảnh hưởng đến bao tử, không những đến bao tử, nó có làm hư luôn cái thận. Thật ra đừng có nghĩ là mỗi lần mình đau nhức phải uống thuốc, mình nên cố gắng đi khám bệnh thì thuốc người ta hướng dẫn cho mình, chứ đừng có thấy là mình mua thuốc ở đây tôi uống vô thì tôi thấy dễ chịu lắm, cứ uống hoài uống hoài. Thì bao tử thì chưa xong rồi nó cái thận nó cũng bị suy theo.
Dạ vâng, bác sĩ nói tới ăn uống điều độ đó thì thưa bác sĩ, như nãy bác sĩ có nói mỗi bữa ăn cách nhau 5 tiếng, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều cách nhau 5 tiếng. Nhưng mà thí dụ như mình không cách nhau được 5 tiếng như vậy mà mình ăn thí dụ như 2 bữa một ngày thôi. Có bữa mình ăn 3 bữa, có bữa mình ăn 2 bữa. Rồi cũng như là có bữa mình ăn nhiều hơn, có bữa mình ăn ít hơn. Sáng ăn ít, chiều ăn nhiều, trưa ăn ít. Đại khái là cái sự đều độ, đều đặn, nó không có quân bình như vậy, có ảnh hưởng không?
Cái nguyên tắc của cái điều độ đó, thực sự nó là tùy theo cái cơ thể mình, nó quen như mức độ như thế nào. Nếu cái bao tử mình lúc nào nó cũng quen cái kiểu mà bất thường như vậy thì nó có thể tồn tại được, nhưng mà sợ nó không tồn tại lâu. Tại vì khi một người chia ban ra làm 2 lần thì bắt buộc một bữa ăn sáng nó sẽ ít đi, hoặc là bữa ăn sáng nó ăn nhiều đi, hoặc là buổi tối ăn thật nhiều. Đó là xảy ra tình trạng trong cái xã hội hiện nay. Đa số người ta đi làm buổi trưa người ta không ăn được, quá bận, tôi quá bận sao ăn được, thì buổi tối về ăn. Cái khuynh hướng tự nhiên của con người là gì? Mình mệt, mình muốn đền bù những cái gì mình làm cả ngày thì phải ăn đồ ăn ngon và ăn nhiều. Một khi ăn ngon nhiều thì mình đổ vô cái bao tử nó quá nhiều. Mà đổ vô quá nhiều thì bắt nó làm việc nhiều. Trong khi đó mình muốn nghỉ, mình bắt bao tử nó làm việc, thì cái đó nó nghịch lý cho cái cơ thể mình, đúng không? Thì ra nó đưa tới tình trạng là chậm tiêu, hay là tình trạng cái bao tử nó phải làm việc quá nhiều, đưa tới trào ngược axit lên bao tử, lên cái thực quản như vậy, rồi cảm thấy là mệt mỏi, ăn vô là muốn ngủ liền. Thì đó là những yếu tố bất lợi khi mình sử dụng cái cơ thể mình một cách nó không có hợp lý. Còn nếu mình hợp lý đó thì mình cố gắng mình ăn một chút phần này, buổi trưa một chút, buổi tối ăn ít lại. Thì cái cơ thể nó quen rồi, cái hệ thống, cái điều hòa nó làm vậy. Cũng như mình tập luyện cái gì cũng vậy, học gì cũng vậy. Tất cả nó phải có cái khuôn khổ của nó. Mình cố gắng mình cho nó vô một cái khuôn khổ nào đó, dù là không có bắt buộc, phải tuyệt đối, không có nói tuyệt đối ở đây. Nghĩa là mình nếu mình thương cái cơ thể của mình cho nó nghỉ và nó làm việc vừa phải, thì nó sẽ ở với mình lâu.
Đối với căn bệnh loét bao tử, xin hỏi bác sĩ, những người mà bị loét bao tử rồi, điều trị rồi, có khả năng bị tái phát không, hay là điều trị rồi là khả năng phục hồi 100%?
Vẫn có khả năng tái phát, tại vì những cái loét bao tử nó sẽ trở lại nếu người đó không có thay đổi cái đời sống. Và đặc biệt trong cái sự chữa trị của cái con vi trùng S. pylori đó, thì họ phải uống thuốc trụ sinh. Nhưng mà hiện nay đã có những nghiên cứu cho thấy là cái con vi trùng đó nó đã khả năng nó kháng thuốc. Nó kháng thuốc 75%, nó 25% có thể bị trở lại. Và không phải sử dụng một cái công thức thứ hai. Và kể cả công thức thứ hai, nhiều khi cái con vi trùng nó cũng kháng lại được. Thế là phải dùng cái công thức thứ ba. Đó là phương cách điều trị đặc biệt cho những cái người bị nhiễm trùng. Dù là cái vi trùng thì chữa có khoảng 10-12-14 ngày thôi. Yeah. Nhưng mà nó có dễ bị tái phát. Rồi tất cả những người đó phải trở lại. Tại sao nãy giờ chỉ quên mất một cái điều quan trọng nhất là cái con vi trùng S. pylori nó có thể gây ra ung thư. Chính vì vậy mà đối người ở đông của mình, đó là yếu tố quan trọng phải xác định. Nếu mà đau bụng thường xuyên, phải cố gắng tìm xem mình có bị cái vi trùng đó không. Tại vì người ở đông vẫn là cái người mà chết nhiều nhất, về không những về ung thư gan, nhưng mà diễn là ung thư bao tử.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì những thông tin rất hữu ích và vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Trà My và xin cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chúng tôi lần nữa ngày hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 24 đến 26 tháng 7, Hoa Kỳ tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng chưa từng có trước đây để tăng tiến tự do tôn giáo. Bộ trưởng Ngoại giao các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện các xã hội dân sự tề tựu tại Washington để thảo luận về những biện pháp cụ thể chống việc đàn áp và kỳ thị tôn giáo và đảm bảo tự do tôn giáo được tôn trọng nhiều hơn nữa trên toàn thế giới. Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback kêu gọi các bộ trưởng thảo luận sâu rộng về quyền căn bản của tất cả các cá nhân quyết định về linh hồn của mình theo cách họ chọn. Đây là một quyền, ông nói thêm, và không chính phủ nào có thể can thiệp vào. Đây là một quyền mà chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ chứ không phải là chọn kẻ thắng người bại, không được bên này, bỏ bên kia. Đại sứ Brownback nói bảo vệ và quảng bá tự do tôn giáo là một việc làm đúng đắn vì đó là phẩm giá bẩm sinh của mỗi cá nhân, nhưng cũng có những lý do thực tiễn để làm như vậy. Các nước có nhiều tự do tôn giáo là những nước ít có khủng bố. Chúng ta muốn kinh tế toàn cầu tăng trưởng và những nước có tự do tôn giáo thì kinh tế tăng trưởng mạnh hơn. Nhiều quốc gia tuyên bố trân quý tự do tôn giáo. Đại sứ Brownback nói, hội nghị các bộ trưởng là một cơ hội cho các nước học được các phương cách có những hành động cụ thể đằng sau những lời nói. Họ có thể bổ nhiệm các đại sứ tự do tôn giáo. Họ có thể tổ chức các sự kiện tại đất nước hay vùng đất của họ để tăng tiến tự do tôn giáo. Họ có thể họp bàn tròn với các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức tôn giáo tại nước họ và chính phủ nghe những quan tâm của các cộng đồng tín ngưỡng. Đại sứ Brownback nói, bảo vệ và tăng tiến tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ là bản chất của nước Mỹ. Hội nghị các bộ trưởng để tăng tiến tôn giáo là một cơ hội cho các nước khác được khuyến khích có những bước kế tiếp để thực sự đẩy mạnh tự do tôn giáo hơn nữa tại quốc gia của họ, trong vùng của họ và trong vòng dân chúng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.